Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 27 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Liêm ở huyện Hoài Ân, ông Đoàn Văn Đông ở huyện Phù Mỹ và bà Trần Ngọc Lan ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Văn Liêm ở huyện Hoài Ân hỏi, hộ gia đình nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 thông tư 01 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, quy định tiêu chí được hỗ trợ nhà ở sau đây. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc. Trong ba kết cấu chính là nền, móng, khung tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8 mét vuông. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình đề án chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Khoảng 3 điều 7 thông tư 01 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về định mức hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ như sau. Nhà xây mới 40 triệu đồng một hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng một hộ từ ngân sách trung ương. Cơ chế quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Như vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền để xây nhà theo quy định trên. Ông Đoàn Văn Đông ở huyện Phù Mỹ hỏi, những quy định của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 84 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây, phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại, bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng. Có giấy phép môi trường, có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường, được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp. Có kế hoạch quản lý môi trường, gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, chương trình giám sát môi trường, đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại, phương án xử lý ô nhiễm cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động. Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của luật này trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải. Bà Trần Ngọc Lan ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp vợ chồng có tham gia bảo hiểm xã hội cùng nghỉ việc để nuôi con ốm, như vậy cả hai vợ chồng có được hưởng chế độ ốm đau không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau cụ thể. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Điểm C khoảng 1 điều 5 Thông tư 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoảng 1 điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội. Khoảng 1 điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau sau đây. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Như vậy, nếu hai vợ chồng cùng nghỉ việc để chăm con ốm thì cả hai vợ chồng vẫn có thể được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 27 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Theo quy định, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản thông kim loại quy định tại biểu khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ban hành kèm theo nghị định này. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường. Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản, tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí. Tổ chức cá nhân được phép khai thác khoáng sản nhỏ lẻ bán cho tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai nộp phí thay cho tổ chức cá nhân khai thác thì tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp phí. Theo nghị định, các hoạt động sau được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình cá nhân trong diện tích đó. Hoạt động khai thác đất đá để săn lấp xây dựng công trình an ninh quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai. Trường hợp đất đá khai thác vừa sử dụng cho săn lấp xây dựng công trình an ninh quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai vừa sử dụng cho mục đích khác thì tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm xác định khối lượng đất đá thuộc đối tượng miễn phí, số lượng đất đá sử dụng cho mục đích khác phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Sử dụng đất đá bóc, đất đá thải từ quá trình khai thác để cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực khai thác theo phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xác định số lượng đất đá bóc, đất đá thải được miễn phí bảo vệ môi trường căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng của từng khâu công nghệ khai thác gồm chuẩn bị đất đá, xúc bóc, vận tải, thải đá theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 41 Nghị định số 158 ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 3 điều 67 luật bảo vệ môi trường. Hồ sơ đóng cửa mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật khoáng sản. Nghị định quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô 100.000 đồng một tấn, đối với khí thiên nhiên khí than 50 đồng một mét khối, riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô, khí đồng hành 35 đồng một mét khối. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm cả trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản nhưng thu được khoáng sản theo biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo nghị định này. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo nghị định này. Căn cứ nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại luật phí và lệ phí, biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo nghị định này và tham khảo mức thu phí của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc đối tượng chịu phí, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, quyết định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ. Nghị định số 27 ngày 31 tháng 5 năm 2023, Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 và thay thế Nghị định số 164 ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.